Thưa quý thính giả, tiếp nối chương trình phát thanh của hệ thống truyền thanh Việt Nam hải ngoại phát đi từ thủ đô Hoa Thịnh Đốn, Thục Đoan xin mời quý vị lắng nghe chương trình Chữ và Nghĩa do anh Thế Ngữ phụ trách, và Thục Đoan rất vui khi đã liên lạc được với anh. Thục Đoan xin gửi lời chào đến anh Thế Ngữ.
Vâng, cảm ơn Thục Đoan và xin cáo lỗi quý vị thính giả thân mến của đài. Lâu nay thì thấy Thế Ngữ vừa chấm dứt một cái số điện thoại cũ của mình vì bị nhiều chuyện làm phiền đó, thì mình thay qua số mới đó, thì thật ra Thế Ngữ xin quý vị tha thứ cho. Cái vấn đề điện thoại là Thế Ngữ rốt, mà đi tìm cái hãng nào mà cho nó được phục vụ tốt đó, là cái điều rất là khó khăn. Mà Thế Ngữ cứ mua tạm thời để dùng để nhờ bạn bè mà biết, họ chỉ cần thêm cho mình. Thế Ngữ là người rất là nhà quê về máy móc và mấy cái đồ mà hiện đại, mà dịch vụ nào rồi mỗi tháng mấy chục mấy trăm nó thế nào đó, Thế Ngữ thì dĩ nhiên cũng muốn rẻ. Thành ra là nó vào mấy cái hãng điện thoại vừa rồi là nó rất là lèo, thưa quý vị. Thành ra là bản thân Thế Ngữ gọi ra nó bị ách đuổi. Tức là gọi ra nửa chừng nó bảo là cái số này là anh không được gọi tên cái service của anh. Cho nên hôm nay lỗi không do Thục Đoan. Thục Đoan đã gọi Thế Ngữ số cũ. Số cũ hôm nay nó lại dở trò, dở quẻ với Thế Ngữ. Tuần rồi thì nó cho gọi mình lên làm chương trình đàng hoàng, mình binh minh đã thế thì cứ làm. Tuần này nó lại bảo là số hạn tiền của anh trả như vậy nó không cover trong ngày lễ ngày hôm nay, rồi nó làm mình tùm lum thứ. Thành thử ra là quý vị giao thông cáo lỗi cho nhé. Một trong những cái vấn đề lớn của Thế Ngữ rất là kém cỏi về cái cuộc sống hàng ngày. Thế Ngữ về cái chuyện cuộc sống hàng ngày, cơm cháo gạo tiền rồi trả bill đúng lúc, với lại điện thoại các thứ rất là dở và rất là tệ. Mà Thế Ngữ thì ở một mình không có ai phụ giúp lo cho cái đó, thành thử ra là mình thì là vĩ nhân thì là không có được một cái tài gì hết. Nhưng mà cái tật của tất cả những cái ông mà có tài mình mắc đủ hết là rất là cà chớn, rất là nhếch nhác, rất là thảm hại, rất ư là lúng túng, rất là không khéo léo, rất là vụng về trong tất cả mọi giao tiếp, trong cái vấn đề mà cuộc sống hàng ngày. Thành thử ra làm cho Thục Đoan bị thất lễ với quý vị ngày hôm nay trong ngày lễ như thế này. Và như thế Thế Ngữ xin lỗi quý vị và mong xin quý vị tha cho. Thế tôi sẽ cố gắng nhờ bè bạn mà họ trưởng khoản, họ giúp đỡ cho mình mua lại một cái đường điện thoại mới đó, để cho cái số của mình nó sử dụng được rộng rãi hơn và đúng với cái ý nguyện của mình hơn. Chứ bây giờ nó bị hạn chế lung tung hết trơn, mình không có hiểu được tại sao nó lại như thế cả. Hôm nay thì nhân ngày Quốc Khánh, thì tôi nghĩ rằng Quốc Khánh thì mình nói một chủ đề gì cho nó vào với ngày Quốc Khánh của Hoa Kỳ thì nó thú vị hơn là mình đi tiếp với câu chuyện. Thành ra Thế Ngữ xin mạn sẽ đọc quý vị nghe một cái bài rất là hay mà Thế Ngữ đọc được thứ đó New York Times trong ngày Quốc Khánh này. Đó là của một người phi luật tân mà sống là cái người lưu vong tị nạn nhưng mà không có giấy tờ, tức là anh ấy làm giấy tờ lậu, ở lại lậu và ở lại giả. Thế Ngữ nghĩ rằng trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, chúng ta có một số rất đông những người sống di dân ở đây là sống hợp pháp, sống trong một pháp luật, nhưng mà thật ra chúng ta cũng không thiếu những trường hợp làm giấy tờ giả, hôn thú giả, ở lại với nhau để mà cầu là ở được nước Mỹ này, rồi người ta cũng trồng téo và làm nhiều điều trái với pháp luật đó, và nó gây ra nhiều cái cảnh sống rất là khổ sở. Đây là tâm sự của một cậu bé Philippines mà bị ông ngoại thương với lại mẹ thương, rồi không làm giấy tờ chính thức đi được thì cho làm giấy tờ lậu cho nó sang đây nó ở từ từ tính sau. Mà cái đó nó làm cho cả cuộc đời cậu bé thì rất là khổ sở. Bây giờ thì cậu chính là cậu ra cậu khai thác về chính quyền Mỹ và cậu này làm nghề phóng viên. Thành ra là cậu này viết bài rất hay và tự viết bài lấy và tự tố cáo chính cái quá khứ của mình, là bây giờ là mình thật ra bây giờ tùy luật pháp Mỹ xử là có đủ tiền lương tâm thì cũng chịu thôi, chứ không còn có thể tiếp tục sống một cuộc đời tuy là sung túc và giàu có nhưng mà bên trong rất nhiều khổ tâm. Thì cái bài này hay và xin lập tức dịch ít nhất là lượng phóng từ đây tới hết giờ để hầu quý vị. Đó là bài của Jose Antonio Vargas, tên thì giống tên của người Tây Ban Nha nhưng gặp là tên của người Phi luật tâm. Cuộc đời của tôi ở nước Mỹ này với tư cách là một người di dân mà không có giấy tờ. Xin đọc bài quý vị nghe nhé. Một ngày đầu buổi sáng tháng 8 cách đây gần 20 năm, mẹ tôi đánh thức tôi dậy và cho tôi ngồi xe taxi. Bà còn tận tụy đưa cho tôi cả một cái áo ấm. Bà dùng chữ tiếng Phi và nói tôi Baka Malamik de Dohon, có nghĩa là sang bên đó, coi chừng trời lạnh lắm. Dĩ nhiên là chú bé không được mẹ biết là đi đâu. Khi mà tôi ra đứng phi trường Ninoy Aquino quốc tế của nước Phi luật tân cùng với mẹ tôi thì là cùng với dì tôi và một người bạn trong gia đình, thì tôi được giới thiệu đến một người đàn ông mà cả đời tôi chưa hề gặp mặt. Nhưng mẹ tôi bảo là đó là bà bác họ con cứ không biết, con cứ chắc là bác họ con đi. Người đàn ông này nắm tay cho tôi lên trên phi cơ lần đầu tiên cuộc đời của tôi. Đó là 1993, tôi mới có 12 tuổi. Mẹ tôi thì vẫn có mong cho con mình được sống cuộc đời tốt đẹp hơn, cho nên là mẹ tôi mới gửi tôi đi cách mấy ngàn dặm qua sống với lại ông ngoại bà ngoại tôi ở bên Mỹ. Khi mà tôi đến thành phố Mountain View, California ở vùng San Francisco thì tôi vào học lớp 6 và lập tức rất là yêu mến quê hương mới, gia đình mới và văn hóa mới này. Tôi là người xưa nay vẫn có khiếu về ngôn ngữ, mặc dù là học cái sự khác nhau giữa tiếng Anh mà bình dân ngoài đời nói với tiếng Anh sách vở rất là khó. Tôi còn nhớ có lần hồi nhỏ tôi mới qua Mỹ, mấy đứa nhỏ Mỹ nó hỏi tôi câu What's up là tiếng Anh có nghĩa là ê thằng kia chuyện gì xảy ra, mà lại cái nghĩa What's up bình thường nghĩa là cái gì ở trên đầu, cho nên là tôi ngây ngô trả lời là trời ở trên đầu. Thế là chúng nó cứ phá lên mà cười. Nhưng cuối cùng ra thì nhờ tôi có óc học thuật tốt, tôi đã qua được cái bản mà viết tiếng Anh, tôi viết tiếng tả là nhất lớp. Năm tôi 16 tuổi thì tôi bắt đầu, hồi đó tôi nhớ tôi đi xe đạp ra đến một cái văn phòng DMV để mà lấy giấy tờ mà xin bằng lái xe. Tôi thấy bạn bè đều có bằng lái xe hết rồi, tôi nghĩ là mình 16 tuổi đến lúc. Nhưng mà khi mà tôi đưa ra cái thẻ xanh của mình thì cái người mà làm trưởng quản ngày hôm đó, người ta xem thẻ này rồi người ta lật đi lật lại, được, người ta bảo tôi rất là nhẹ nhỏ nhẹ là cái giấy này là giấy tờ giả, cậu cầm về đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Tôi hoảng hốt và lo sợ, tôi mới đạp xe đạp về nhà để mà chạm trán với ông ngoại của mình. Tôi còn nhớ ông ngoại tôi ngồi trong gara xe đang hí hoáy cắt mấy cái coupon để mà mua đồ mà tiết kiệm tiền đó. Tôi mới buông hết xe đạp ra và chạy qua chỗ ông tôi và tôi đưa cái giấy tờ tờ giấy thẻ xanh của mình ra. Tết cái ba Ito tôi hỏi bằng tiếng Tagalog Philippines, cái này có phải là giấy tờ giả không? Và ông ngoại bà ngoại tôi thì là hai người là di dân hợp pháp. Tôi biết chắc điều đó, ông ngoại tôi là có việc làm gác sân cho một cái hãng xưởng kia, còn bà ngoại của tôi thì chỉ có nấu nướng, có đắp đổi qua ngày mở cái tiệm nhỏ ven đường thôi. Nhưng mà từ lâu là hai người này đã chi chất giờ dành dụng tiền để gửi về nuôi cho mẹ tôi từ năm tôi lên ba. Bởi vì bố tôi thì lúc nào cũng vợ bé và lúc nào cũng ngoại tình lăng nhăng, không bao giờ lo cho con cái nhà cửa gì hết. Và cuối cùng là vì vậy mà hai người đã ly thân với nhau. Ông ngoại tôi là một người rất là kiêu hãnh và tôi nhớ là ông ngoại tôi đã có thẹn thùng và nhục nhã vô cùng khi mà ông thú thật với cháu ngoại của ông rằng ông đã là mua giấy tờ giả để cho nó sang đây. Ông chỉ cảnh cáo với tôi đừng bao giờ đem cái tờ giấy này mà ra mà xài mà đưa cho ai coi nữa hết, người ta lộ người ta mất hết cả ông ngoại luôn đó con ạ. Từ đó tôi quyết định là từ nay trở đi cả cuộc đời của mình tôi không bao giờ còn để cho ai có thể dòm ngó để biết được mình không phải là người công dân Hoa Kỳ thứ thật. Tôi vẫn cứ là an ủi với mình rằng nếu mà mình làm việc mà khổ sở mà chăm chỉ, mà nếu mà mình có nhiều thành tựu thì cuối cùng người ta cũng thương mình mà người ta cho mình thành công dân thôi. Tôi cảm thấy là bằng tài sức của mình tôi có thể xứng đáng được làm người công dân. Tôi đã cố gắng từ 14 năm nay, tôi đã đi học khỏi trường trung học và tôi đã đi học tốt nghiệp đại học. Tôi có được cả một cái sự nghiệp là một người phóng viên. Tôi đã từng là cầm micro phỏng vấn nhiều người nổi tiếng nhất trong cái quê hương Mỹ này. Tôi sống rất là giàu có và sung túc, tôi đã sống được giấc mộng của người Hoa Kỳ, nhưng mà tôi vẫn còn là một người di dân bất hợp pháp không có giấy tờ. Và như vậy có nghĩa là hiện thực của tôi là khác hoàn toàn. Có nghĩa là mỗi ngày tôi đi mà nơm nớp lo sợ người ta khám phá ra mình là ai. Nó có nghĩa là tôi không thể tin ai được, hết cả những người thân cận nhất với mình, và không thể nào tâm sự được mình thật sự là con người nào. Có nghĩa là tôi phải giấu hết tất cả hình ảnh về gia đình bố mẹ mình ở trong một cái hộp đựng giày, và thay vì là được quyền kiễn trệ trưng bày thân kệ như bao nhiêu con người khác, chỉ vì sợ bạn bè tới nhà họ hỏi những người trong hình đó là ai thì là họa đến cho với mình. Và có nghĩa là tôi cũng thật ra là làm rất nhiều điều mình biết rằng mình đang gian dối, mình đang phạm luật đây mà vẫn cứ phải miễn cưỡng mà làm, thậm chí là đau lòng mà làm. Thành ra là đồng thời là tôi cũng phải tạo một cái vòng vây của những người ủng hộ mình, chẳng khác nào như là một cái hội kín hay như thể là một cái bang mà gọi là chống phá tổ quốc. Trong những con người mà thật ra đầu tiên là họ lầm và họ tin tưởng mình và họ tin tài mình và họ quý cái tương lai của mình, và rốt cuộc ra là mình biến họ thành ra những người vô hình chung trở thành đồng lõa mình trong vấn đề phi pháp. Hồi năm ngoái tôi có đọc tin là có 4 người sinh viên đã đi bộ từ Miami đến Washington để mà lobby, tức là vận động tranh cãi cho một cái đạo luật giấc mơ, là tìm ra con đường cho những con người trẻ qua đây dù không có giấy tờ nhưng mà họ có tương lai, thì để cho họ trở thành là công dân Mỹ. Mặc dù là họ làm như vậy là họ có một cái nguy cơ là bị người ta bỏ lên cũi mà đóng trở về xứ. Chính quyền Obama là trong vòng 2 năm nay là đã là đóng cứ ra khỏi Hoa Kỳ trục xuất là 800.000 người rồi, nhưng mà họ vẫn dám nói thẳng và nói thật. Vì vậy mà tôi cảm thấy là rất là đáng chiêm ngưỡng cái sự can đảm của họ, mà tôi phải nói gương. Hiện giờ có khoảng chừng 11 triệu người di dân, người ta tin rằng là đang không có giấy tờ mà ở tại Hoa Kỳ. Những người mà bất hợp pháp như chúng tôi không phải là những người xa lạ đâu. Để tôi chú thích quý vị, đây là bài viết cho người Mỹ đọc, thành ra mới nói câu này. Chứ còn người Việt Nam mình với nhau thì chắc chắn là người nào cũng đã từng quen ít nhất là một hai người bạn đang làm giấy tờ bất hợp pháp, hoặc đang giấy tờ ở giả, hoặc là lấy diện du học sang đây mà tính chuyện là ở chui luôn. Thật ra chuyện này đối với chúng ta thì không có gì phải phân bua, nhưng là bài viết cho người Mỹ đọc, thành ra là tội này phải phân bua rất là đáng thương. Chúng tôi không phải là những người ba đầu sáu tay 12 con mắt đâu. Chúng tôi có những người đang đi hái dâu cho quý vị có mà ăn trên bàn. Chúng tôi có những người đang làm nghề giữ trẻ trông nom con cái quý vị đây. Thậm chí chúng tôi có mấy người còn được đi học đại học nữa. Và có những người như tôi đây là đang ngồi viết bài mà quý vị đang ngồi đọc trong báo in ngày hôm nay. Tôi lớn lên ở ngay chúng này, đây là quê hương của tôi. Mặc dù tôi tự nghĩ mình là một người Mỹ và coi nước Mỹ là quê hương của tôi chứ đâu là quê hương nữa, tôi đã sống bao nhiêu năm ở đây rồi. Nhưng mà quê hương của tôi thì không hề nghĩ rằng tôi là người thuộc về quê hương này. Cái điều đầu tiên là vấn đề ngôn ngữ. Thì đây tiếng ngữ được một đoạn để chúng ta có thể có đủ giờ. Thì nói chung là cái phấn đấu học ngôn ngữ của cậu này học rất giỏi. Và chúng ta thấy là rõ ràng là khi cậu phải được tân này, tao mà nói về điều đó là cậu cố gắng học tiếng Anh cho giống y chang người bản xứ, là cậu rất là chăm chỉ và rất là luyện tập. Cái đó thì Thanh nghĩ là khuyến khích người Việt Nam của mình thêm, nhiều khi mình là Việt Nam nói tiếng Anh ngọng cũng không có sao, được chơi cái kiểu mà nói tiếng Anh cho nhau nghe, là để cho mình nói ngọng líu ngọng lo mà không chịu tập, mà mở TV ra quay phim rồi tập từng chữ sửa từng chữ cho tới bao giờ mà nó hết được cái thổ âm của mình thì thôi. Chúng ta cứ chấp nhận dễ dàng quá, cái đó là mình ẩu, bởi vì cái đó mình phải rất là chăm lo chuyện đó, mà đó là lịch sự. Mình đã vào ở trong xứ người trong ngày quốc khánh, mình cũng nhắc lại luôn là mình hưởng nhiều quyền lợi thì mình cũng phải bỏ công sức ra, chứ mình không phải chỉ chơi Việt Nam không thôi, là lấy giấy tờ làm ăn cho nó dễ thôi, chứ còn mình đâu có kè bọn Mỹ nói gì, kệ nó, mình cứ nói tiếng Anh kiểu mình nghe cũng đủ dài rồi. Cái đó thật ra là nó là một sự cho phép mình lười nhác bản thân và không hề biết kính trọng gì về văn hóa của cái nước mà mình đang sống cả. Mình có thể khinh khi văn hóa của họ thấp kém hơn mình thì mình đừng có ở với người ta, mà ở với người ta dù người ta thấp kém hơn mình thì mình cũng phải tìm cách nào nói tiếng cho đúng hơn. Còn nếu mà đi nghiêm non như thế ngữ cố gắng ghê gớm mà tiếng Anh của thế ngữ nó vẫn dở ơi là dở và đọc vẫn dở, vẫn là đầy âm sắc, mình vẫn tiến bộ mỗi ngày, mình không làm được thì mình đành phải chịu. Nhưng mà cờ làm được mà tại cờ lười không chịu làm, với không thèm làm, với không buồn làm, với hơi đau mà làm cho mất công, làm rồi cũng chả đi tới đâu. Những cái đó là những cái biện luận không đúng. Cậu bé này thì là đã cố gắng học tiếng Anh một cách rất là chăm chỉ và cần mẫn. Thì sau đó thì đọc tiếp câu chuyện của quý vị nghe. Thì cái vấn đề mà là bàn cãi về những người mà di cư bất hợp pháp nó càng ngày càng làm cho tôi khắc khoải và lo âu hơn. Năm 1994, chỉ sau một năm tôi máy bay từ Philippines sang đây đó, thì là thống đốc của tiểu bang là Peter Wilson là được người ta tái đắc cử, một phần là bởi vì ông này ủng hộ cho một cái nghị quyết 187 là sẽ cấm những người di dân bất hợp pháp là không được đi học ở trong trường công và không có được sử dụng những cái cơ chế trong xã hội. Sau cái lần mà đụng độ ở ngay cái chỗ mà lấy bằng lái xe năm 1997 đó, thì tôi càng ngày tôi càng biết rằng ở bên trong là người Mỹ họ suy nghĩ về những người di dân có những cái khuôn mẫu rất là không có đúng sự thật. Chẳng hạn như là di dân qua đây là không đứa nào nó chịu đồng hóa với mình hết, di dân qua đây là nó chỉ có sử dụng mấy cái thuế của mình không, tôi đã ăn hết tiền thuế của mình đóng ra, nó xài phần nó mà nó không có đóng góp cho xã hội lại cả. Thế nữa chú thích lại, thế nữa cảm thấy dịch phải đúng trọng văn, thế nữa dùng chữ nó để quý vị đừng có nổi nóng. Đây là cái câu mà người ta nói là cái kem, người ta phản ánh cái suy nghĩ thật tâm đầu của những người Mỹ mà họ suy nghĩ về người di dân, tức là họ suy nghĩ có mức độ thiên kiến và sai lệch. Và dĩ nhiên là tiếng Anh thì cái chữ he she it là không có chữ nó, nhưng mà cái sự khinh mạng bên trong của họ hiện chữ nó là đúng. Mình không có vì lý do là vì mình làm cho người Việt cũng là người di dân mà mình phải tôn trọng người Việt, mình sửa chữ này lại. Ở đây vấn đề không phải là lịch sự với là cái người nghe hay không, mà vấn đề là phản ánh đúng trung thực cái nội dung của người nói hay là không. Người nói họ nói sai, câu này là câu sai, câu này nghĩ sai, sử dụng cái chữ nó sách mé để gọi người di dân thế là sai. Nhưng mà đây là một cái sai đang tồn tại trong đầu những người Mỹ, mình cần phải biết để mình đấu tranh, mình chống lại. Chứ nếu thế ngữ mà vì tôn trọng quý vị là người nghe, thế ngữ sửa chữ lại thì quý vị ngỡ đâu là người Mỹ họ nghĩ thì mình cũng lịch sự lắm, thì quý vị đã bị lầm. Cho đó là cái chỗ lầm, là vì vậy mà thế ngữ làm. Quý vị đừng có bắt lỗi thế ngữ là dám là người là cũng là người Việt với nhau mà lại dám dùng chữ nói về người Việt, và thế ngữ thất lễ với người Việt. Thế ngữ cho rằng thế ngữ đang dịch rất chính xác cái câu văn mà nó nói là cái trong đầu người Mỹ họ nghĩ về chúng ta như thế nào. Và quả thật là họ nghĩ về chúng ta là họ dùng cái chữ nó trong đầu của họ, chứ không phải dễ dàng. Những người viết lịch sử mà chúng ta gặp mà nghĩ về chúng ta là anh này và cậu nọ và ông kia, chứ không phải là cái tên di dân đó, cái hắn di dân đó, cái nó di dân đó, là những người hiếm hoi. Còn những người Mỹ bình thường mà họ không được là dạy dỗ đàng hoàng tử tế, mà họ có mức độ mà du côn nông ngạo của họ, thì họ dĩ nhiên họ tự cho họ là người bản xứ. Họ nhìn chúng ta không khỏi trong đầu hiện lên những chữ là y ta với lại tên đó với lại hắn ta với lại nó, chứ không phải là chuyện đùa. Đây là điều mình nên biết để mình đo được cảm nhận và mình chuẩn bị cách sống của mình, không phải là lúc cần lấy cái lịch sử làm đầu mà lấy cái thông tin chính xác làm đầu, thưa quý vị. Đi tiếp quý vị, ở đó thì là để mà đạt được cái điều đó thì là tôi phải có cống hiến cho xã hội, thì là tôi cố gắng đi tìm một cái số an sinh xã hội. May thế là ông ngoại của tôi đã tìm cách là lấy được số an sinh xã hội cho tôi rồi. Số là ông ngoại tôi, bà ngoại tôi là hai người năm 1954 là di dân từ một cái tỉnh lẻ ở bên Philippines ra. Cái tỉnh đó là chỉ có đồng lúa bao la và nhà tranh đất rất không thôi. Ông ngoại tôi qua đây được là bởi vì nhờ em gái bảo hộ, mà em gái là coi là có chồng. Tức là em gái của ông ngoại tôi, tức là tiếng Việt Nam gọi là bà cô tôi đó. Bà cô của tôi là có một ông chồng mà làm việc cho chính phủ Mỹ, thành ra được đi. Thì là chồng đem vợ theo, xong là vợ làm giấy tờ xin đem anh trai và chị dâu sang. Rồi anh trai chị dâu, tức là ông ngoại bà ngoại tôi sang tới đây rồi, thì tìm cách đưa hai đứa con của mình, tức là mẹ tôi và cậu tôi sang đây luôn. Rồi mà đầu tiên đó thì mẹ tôi đã có chồng rồi, mà có chồng thì xin người Mỹ họ không có cho đi qua dễ dàng. Cho nên mà ông ngoại tôi ghét bố tôi là con rể mà không có hiếu hạnh, thành ra ông ngoại tôi cũng muốn gạt bỏ bố tôi ra ngoài, không muốn cho sang đây. Thật ra ông ngoại tôi cứ khai đại là mẹ tôi là độc thân chưa có chồng. Cậu tôi thì độc thân chưa có vợ thì đúng rồi, nhưng mẹ tôi thì cứ khai đại như vậy luôn. Thành ra là cuối cùng ra thì là mấy năm sau thì thấy tình hình khó khăn quá thì ông ngoại tôi sợ, ông ngoại tôi bèn bỏ cái giấy tờ xin cho mẹ tôi sang đây, vậy nhưng không nói gì tới nữa. Nhưng mà chỉ do thì cậu tôi sang Mỹ xong rồi thì mẹ tôi mới tính là đi sang Mỹ theo diện du học cùng chung với tôi, nhờ ông ngoại lo, nhưng cuối cùng là xin du học cũng không được luôn. Thế là cuối cùng mẹ tôi bèn tìm cách là đưa tiền để mà cho tôi đi lậu sang đây, đi chui sang đây. Mẹ tôi nói là hồi đó đầu mẹ cứ tưởng đâu là cho con đi trước là mấy năm sau mẹ cũng theo con, rốt cuộc là mẹ lại gặp bố mới của con, tức là gặp người yêu sau này, bảo lại mà lập gia đình và bỏ tôi bên này luôn. Thành là nghĩ là có ông ngoại lo rồi cũng không sao. Thế là từ đó trở đi là bây giờ tự nhiên tôi bị thương vô sơ, tứ cố vô thân, chỉ có ông ngoại bà ngoại. Mà cái người mà mẹ tôi nói là bác họ của tôi mà sang đây ra hóa là một tên đầu nậu, chứ không phải là bà con cô bác dòng máu gì hết. Là ông ngoại của tôi dành dụng được khoảng chừng $4,500, là một con số rất là to tát, để mà trả cho cái tên đầu nậu đó để mà làm giấy tờ lậu, để mà làm giấy tờ giả mà hộ chiếu đó, giấy xuất cảnh đó quý vị. Và sau này tôi nhớ lại là cái tờ xuất cảnh đó tôi cầm trong tay chỉ có máy bay, rồi sau đó là hắn ta tịch thu lại, hắn ta giữ lại luôn. Tức là ở đây là mình đoán được là tên đầu nậu này là dùng cái tờ giấy giả đó còn đưa thêm bao nhiêu người đi lậu sang Mỹ nữa, mỗi đầu người lấy $4,500. Cái chuyện cái này là 20 năm rồi, tức là con số khá to hơn bây giờ. Thành ra là hắn không có dạy gì mà đưa cái tờ nhập cảnh lậu đó lại hết, thành ra không có giấy tờ, chỉ có lên máy bay của con hàng xưa đây thôi. Sau đó thì sống chết mặc bay, nó cứ bỏ mặc như vậy. Thành ra sau đó thì là ông ngoại tôi là phải chạy chọc một lần tiền nữa để lấy một lại một cái tờ xuất cảnh Philippines giả. Lần này thì có tên thật của tôi chứ không phải tên giả như khi đó, mà có được cả một cái diện là diện đi du học luôn. Và tới cái đó rồi thì chúng tôi mới lên trên chỗ an sinh xã hội để mà xin được cái thẻ và được con số. Thì là tôi nhớ là khi mà cái thẻ an sinh xã hội về đó thì nó về rất là nhanh, nhưng mà nó để đúng tên tôi, nhưng mà nó để là dây làm việc thì có hạn chế, phải có sự cho phép của sở di trú thì mới làm việc được. Thành ra sau đó khi mà đi làm việc mà bị di trú như vậy thì là rất là khó mướn, cho nên ông ngoại tôi bèn lập tức cho tôi ra kinh cô chỗ mà chụp hình photocopy đó. Thì là cái dòng chữ mà ở trên cái thẻ an sinh xã hội nó có cái chữ là phải có giấy phép của sở di trú mới được làm việc đó. Thì là ông lấy băng trắng ông dán lại, xong rồi làm thành photocopy, thì trong photocopy cái tờ đấy mới hiện ra giống như giấy thường và hợp lệ vậy thôi. Vì với ông ngoại tôi thì thật ra tội nghiệp là cả đời ông nghĩ rằng cháu của mình cùng lắm thì nó cũng làm tới những cái nghề mà hạ tiện, làm bồi bếp, phục vụ cho người ta như đời của ông ngoại tôi mà thôi. Đâu có ngờ là có ngày tôi làm những cái nghề mà thuộc về trí tuệ với trí thức, mà phải đi ra với cái chỗ mà nó nguy hiểm vô cùng trong vấn đề này của mình. Dĩ nhiên nếu mà cả đời mình sống với cuộc đời mà làm những cái chuyện như là ghét cho người ta với lại nấu ăn cho người ta đó, thì là dù có nghèo cũng không có sao. Và giấy tờ không ai xét tới, nhưng một khi mà đã ôm giấc mộng mà trở thành người có trí thức, đi học đại học ra mà làm những cái nghề mà ở mức độ mà ở kinh đô New York các thứ như thế, thì là cần phải có giấy tờ hợp lệ thì mới được. Thì là do đó thì là mà ông ngoại tôi lại còn nghĩ rằng sau này tôi lấy vợ nữa, mà nếu mà tôi lấy vợ được rồi thì giấy tờ của tôi tự nhiên thành hợp lệ thôi, lúc bây giờ thì mọi chuyện nó sẽ xong xuôi. Cho nên là rốt cuộc ra là không ngờ là ông ngoại tôi tính toán cái gì là bàn cờ sau này nó cũng khác hoàn toàn. Lúc mà tôi đi học ở trường trung học đó thì tôi làm việc bán thời gian ở tại tiệm Subway, rồi tôi làm ở trong cái làm cái người mà đứng ở cái quầy trước văn phòng của YMCA, rồi tôi làm ở trong một câu lạc bộ đánh tennis. Cuối cùng là tôi mới được là vào trong một cái tòa báo mà báo địa phương lúc bấy giờ thôi. Đầu tiên là tôi mua cà phê và tôi giúp đỡ cho mọi người ở trong văn phòng, từ từ rồi tôi mới được người ta bổ nhiệm để viết bài về vấn đề mà các vị mà ở trong thành phố mà gặp gỡ nhau, và tôi mới được từ trả tiền. Sau mà 10 năm là làm toàn những cái chuyện mà bán thời gian như vậy đó, thì là tôi nhận thấy là những người mà mướn người vào đó, không mấy khi mà họ để ý mà họ coi lại cái giấy tờ mà an sinh xã hội thật sự là như thế nào. Thường thường mà họ có hỏi tới, tôi cứ đưa cái tờ photocopy là họ đã nhận rồi. Và sau đó rồi thì là tôi bắt đầu tôi cũng viết đơn khai thuế cuối năm đó, thì tôi cũng giả mạo luôn trong cái chuyện đó. Cái giả mạo đó không phải là giả mạo đấy, nó quen dần mà nó dễ dàng đi đâu quý vị. Càng ngày càng giả mạo tôi càng cảm thấy mình là con người dối trá và một con người trí trá và không có thật lòng. Và tôi cảm thấy mặc cảm tội lỗi với lương tâm mình rất nhiều, và nhất là tôi ngày đêm nơm nớp lo sợ là người ta bắt quả tang mình, người ta bỏ tù. Nhưng mà nghĩ vậy mà tôi vẫn cứ phải làm, tôi cần phải làm ra đủ tiền để mà sống với chính thân mình. Thật ra tôi đành quyết định chỉ có một đường để mà đi thôi. Thì đó, những ngày đó thì cái trường trung học Mountain View trở thành ra là cái nhà thứ nhì của tôi. Tôi được mọi người bình bầu lên trong lớp là làm đại diện cho cả lớp ở trong nhiều cái họp với lại ban giám hiệu của nhà trường. Và do đó tôi mới làm quen được với ông Rich Fisher, là một cái người mà làm về trong cái ban bộ giáo dục ở tên của tôi. Tôi trở thành ra là một cái người dẫn đầu ở trong mấy cái hội nghị mà về vấn đề là ăn nói và cũng như là thuyết trình và thuyết phục người khác. Và đồng thời là tôi trở thành ra là người cộng biên tập viên với lại cái tờ báo Oracle, là lời sắm gọi bên phía sắm phán của báo chí của sinh viên. Thế nên từ từ là hiệu trưởng trường tôi là bà Pat Hyland thì mới là thấy là tôi rất là chăm chỉ và rất là thương nhà trường và nói là cô thấy em ở trong trường cũng nhiều như cô vậy. Sau một lần mà tôi hát trong ban hợp xướng cái năm mà lớp 11 á, thì Juliani là cái cô mà dạy lớp hợp xướng á, cô bảo là cô đang định dẫn cả lớp đi Nhật Bản để mà hát. Thì tôi mới nói với cô là tôi không thể làm được điều đó. Thì cô nói thì không làm được thì nói cô giúp cho. Thì tôi ngần ngừ rồi tôi mới nói hết sự thật cho cô nghe. Cô bảo, tôi mới nói với cô rằng đây không phải là chuyện tiền nhà em không có, mà tại vì giấy tờ, em không có cái giấy tờ mà hợp lệ. Thì đầu tiên là cô tưởng là giấy tờ nó có trục trặc gì, cuối cùng mà tôi khai thác được là tôi là một người là ở lậu và ký tái như vậy, và cô hiểu ngay. Thì sau đó thì cô đổi kế hoạch, thay vì đi Nhật Bản ở nước ngoài phải có giấy tờ hợp lệ thì đi hạ VZ là đi trong nội địa Hoa Kỳ thì không có sao cả. Cuối năm đó thì là lớp lịch sử của tôi có chiếu một cuốn phim về ông Harvey Milk, một cái người mà ở San Francisco là một người là đồng tính luyến ái mà bị người ta sát hại. Đó là năm 1999, trước khi 6 tháng là xác chết của cậu Matthew Shepard, là thấy người ta giết chết cậu về tội đồng tính luyến ái ở tại tiểu bang Wyoming. Và là tôi lúc ấy tôi nhớ tôi giơ tay lên mà tôi thú nhận về cái một cái chuyện nữa mà tôi giấu tất cả mọi người, là tôi giơ tay tôi nói rằng em cảm thấy rất là buồn khi mà ông Harvey Milk bị người ta giết chết vì tội ông ấy đồng tính luyến ái, bởi vì em cũng là một người lâu nay em chưa nói với ai cả, em cũng bị đồng tính luyến ái. Là tôi sáng hôm đó tôi không hề định là thú cho mọi người một cái bí mật thứ hai của đời mình, mặc dù tôi đã tự biết lòng mình là một người đồng tính luyến ái từ bấy lâu nay. Với cái đó thì tôi trở thành là người sinh viên duy nhất ở trong trường mà dám công nhận thẳng điều đó, và làm cho ông ngoại tôi rất là giận. Ông ngoại tôi đuổi tôi khỏi nhà hàng mấy tuần sau đó thì ông ngoại tôi cũng bỏ qua, nhưng mà cuối cùng ra là tôi làm cho ông ngoại tôi là phụ lòng ông ngoại tôi trông đợi, và ông thất vọng rất là nhiều ở hai điểm. Thứ nhất là một người công giáo thuần thành, ông cho là tổng tiếng nói là một cái tội lỗi rất là lớn, và ông rất là mất mặt với hàng xóm láng giềng và tất cả người quen vì đã có một cái đứa cháu ăn aponabacla, có nghĩa là một đứa cháu trai mà nó lại đê. Tại hơn nữa là bên này nay mai là tôi phải có lấy được một cô vợ Mỹ thì tôi mới làm được giấy tờ hợp lệ. Tôi làm như vậy là tôi hại đời mình, mà tôi làm mất hết công lao lo lắng khó nhập của ông tôi. Ông tôi rất là oán hận tôi về điều này. Thì là khó khăn đến như thế, nhưng mà cuối cùng là tôi có hai bí mật. Bí mật thứ nhất là mình BD thì tôi đã nói được rồi. Bí mật thứ nhì là bí mật là mình là một cái người bất hợp pháp, tôi vẫn còn chưa nói được. Cái đó tôi còn giấu giếm cho tới ngày hôm nay viết bài báo này cho quý vị đọc. Trong khi mà bà bè bạn của tôi đang chờ đợi những cái lá thư mà nhận đi học đó, thì tôi chỉ có cầu mong được làm ở tòa báo địa phương tôi là mừng lắm rồi. Tôi không có cách nào mà xin được cái giúp đỡ của liên bang về tiền học hết đó. Và dĩ nhiên là nhà của tôi thì ông ngoại và ngoại của tôi làm những cái nghề mà nhỏ nhặt trong xã hội như vậy, làm sao mà đủ tiền cho tôi đi học. Cuối cùng là khi mà tôi thú thật với là Pat Village về cái vấn đề mà là di dân hợp lệ của tôi đó, thì là họ mới giúp tôi là tìm cách. Sau đó thì là một cái người luật sư mà mấy ông này đưa tôi đi dẫn á, thì nói là tôi không còn có thể thay đổi được nữa vì tôi đã lớn tuổi quá rồi. Và cuối cùng ra thì là họ mới cho tôi là xin được một cái quỹ là học bổng bảo trợ cho những người sinh viên quá giỏi. Thành ra là mà nhất là những người này là bao nhiêu năm trong, bao nhiêu thế hệ trong nhà chưa bao giờ có ai được đi học đại học hết. Đây là lần đầu tiên không đứa học đại học. Thành ra nhà nước phải giúp đỡ, tức là vòng qua cái vấn đề mà xin mà bình thường thì không cần phải nộp giấy tờ nhiều, coi lấy tài thay thế cho phép tất cả mọi thứ đó. Khi mà tôi làm việc từ năm đầu tiên vào trường đại học, tôi đã được nhận vào trong lòng tòa báo San Francisco. Và đầu tiên tôi vào tôi chỉ có xếp thư với tôi viết vài ba cái bài báo vớ vẩn đôi khi thôi. Từ từ tôi muốn được một cái việc làm là làm phóng viên mà đi thông săn tin và làm những vấn đề mà quốc sự trọng đại. Thành ra tôi cần phải đi học chuyên tu. Thì đi học chuyên tu đầu tiên là tôi đi học ở chuyên tu của Philadelphia Daily News năm 2001. Với đó là tôi được bổ nhiệm ra để mà viết bài báo về một cái vụ là bắn xe chết, lái xe bắn ngang trong xe bắn ra mà chết người ta, vài bài shooting đó. Và đồng thời là cái đám cưới của cái ngôi sao Ali Allen Iverson. Dùng cái đó thì là tôi mới dùng hai bài báo viết hay đó, tôi mới được đâm đơn để xin đi học khóa chuyên tu ở cái báo Seattle Times và sang mùa hè năm sau. Nhưng lúc bây giờ thì bắt đầu lại một lần nữa cái vấn đề không có giấy tờ hợp pháp của tôi, nó trở thành ra một cái chuyện đau đầu. Cái người mà đi săn những phóng viên tương lai đó của báo Time và Pat Footy thì yêu cầu là tất cả những người đi học ngày đầu tiên là phải mang hết giấy tờ hợp lệ, hoặc là mang khai sinh, hoặc là mang xuất cảnh, bằng không là mang bằng lái xe, cộng thêm với lại cái thẻ mà an sinh xã hội mà thẻ nguyên không được dùng photocopy. Tôi hoàn toàn hoảng hốt, và cuối cùng tôi gọi Pat và tôi thú thật hết về cái chuyện của mình. Đó thì là sau khi mà là đã hỏi lại ý tất cả mọi người thì bà đành phải gọi điện thoại lại cho tôi và nói rằng tôi không thể nào tham gia khóa chuyên tu đó được. Đó là một cái điều hết sức là khổ hận. Có nghĩa là nếu mà tôi đi học ra trường đại học lấy bằng để làm gì, nếu mà tôi không đi theo đuổi được cái sự nghiệp mà mình ưa thích và mình có cái tâm nguyện suốt đời, thì từ đó là tôi mới khám phá ra mình là cái người có mộng làm cái nghề phóng viên, là cái nghề phanh phui sự thật, mà bản thân của mình thì sự thật về chính mình lại phải che kín khỏa lấp và khuất giấu, thì là con người của mình con là con người hai mặt nước đôi, làm sao có thể làm việc được. Sau cái vụ đó thì Jim Fan là cái ông mà đầu tư tiền bạc cho cái vụ mà đưa tiền cho tôi đi học học bổng của tôi đó, thì ông mới là đề nghị là ông sẽ trả tiền cho một cái người luật sư lo về vấn đề di dân. Thì tôi mới ra tôi gặp bà luật sư này ở San Francisco, tôi rất là nhiều hy vọng. Đây là đầu những năm 2002, sau khi mà các thượng nghị sĩ Orrin Hatch về đảng Cộng hòa từ bang Utah và Dick Durbin là đảng Dân chủ từ Illinois đã ra tìm cách xác lập lại cái nghị quyết giấc mơ, có nghĩa là nghị quyết và giúp đỡ cho các em mà giấy tờ bất hợp lệ nhưng mà người chủng tộc khác tới đây ở, mà có thể giúp cho các em đã phát triển và nâng đỡ cũng như là giáo dục. Thì đây là tôi cảm thấy là do đó là người ta có thể một ngày kia đổi luật để cho đất nước nào mà nó học giỏi, mà nó chăm chỉ, mà nó làm việc siêng năng và nó có nhiều cống hiến cho xã hội, thì tự nhiên là nó sẽ được cái quyền làm công dân. Nhưng cuối cùng mà đi họp về thì tôi hoàn toàn thất vọng. Cái ông luật sư, cái bà luật sư năm đó là bảo là chỉ có cách duy nhất là tôi phải trở về nước Philippines ở bên đó, rồi phải chấp nhận là 10 năm không được nhập cảnh vào Hoa Kỳ, rồi từ từ thì mới có thể xin giấy tờ đi qua đây hợp lệ được. Thì là ông Rich đi chung với tôi, ông người Mỹ giúp tôi đó. Ông nếu mà ông thất vọng thì ông giấu hoàn toàn, không để lộ vẻ gì thất vọng gương mặt hết. Ông bảo là cứ để chuyện từ từ rồi sẽ tính. Hiện giờ là mình, cuộc đời của mình còn bao nhiêu chuyện là đang đẹp đẽ, mình cứ tiếp tục những điều đẹp đẽ. Còn những cái điều mà xấu thì mình phải giữ lại và bỏ qua, đừng có buồn phiền, làm cho cản bước tiến của mình. Mà tôi đã làm theo đúng lời của ông dạy. Năm ngày mùa hè năm 2003 là tôi mới xin vào học khóa chuyên tu nhiều nơi trong nước này. Trong đó có mấy tờ báo, báo Wall Street Journal, báo Boston Globe, báo Chicago Tribune, báo nào cũng quan tâm đến tài năng của tôi cả. Tới khi ở báo Washington Post mà cho tôi một cái chỗ mà đi học thì tôi lập tức tôi đi ngay. Và từ đó trở đi là tôi quyết định là sẽ vĩnh viễn giấu mọi người, không bao giờ khai thật cái vấn đề cốt lõi trong lòng mình là sự giả tá của chính mình với bất cứ một ai nữa hết. Đi mà làm bên Washington Post thì nó có một cái chướng ngại rất là khó khăn là cần phải có bằng lái xe. Mà từ khi mà bị bằng lái xe Cali năm 16 tuổi xin mà bị người ta trả về như vậy, tôi sợ vô cùng và tôi không bao giờ dám xin bằng lái. Thế là cuối cùng ra thì tôi mới đi lên thư viện của thành phố quê hương của tôi ở bên California. Tôi đọc sách một ngày, tìm tất cả những cái khóa chuyên tu mở ở cái ngành phóng viên của tôi từ khắp nước Hoa Kỳ, mà cái chỗ nào mà nó không có đòi giấy tờ hợp lệ về vấn đề bằng lái xe. Cuối cùng chỉ có tiểu bang Oregon thôi, mà Oregon là gần sát Cali, lái xe mấy tiếng miền Bắc là có rồi. Cuối cùng ra thì là bạn bè của cha tôi đã có một người quen cũ, không nói xin lỗi, một cha của một người bạn của tôi, xin lỗi tiếng Anh dịch lầm, cha của một người bạn Mỹ của tôi là lại sống ở thành phố Portland, thành ra là ông này mới cho phép tôi là lấy mạng địa chỉ của ông này để mà có chỗ mà chứng minh mình là cái người bản xứ, mình là người trong tiểu bang. Rồi Pat Rich và cái người lâu năm mà giúp đỡ cho Rich là Mary Moore đó, cũng là cứ viết thư cho tôi là gửi sang cái địa chỉ đó để cho nó có vẻ là giống như thật. Và là còn dạy tôi là được lấy bằng lái đó thì là phải lập tức là học cách mà đậu xe parallel, cũng như là mà trong một cái chỗ mà bãi đậu xe chật chội là phải là có cái bài lái xe là 3-point turn đó. Thì là cuối cùng mới cho bạn tôi trở lên thành phố Portland. Thì lấy được cái bằng lái rồi là tất cả cuộc đời tôi là đổi mới hết. Nó cho phép tôi lái xe, nó cho phép tôi lấy bay và nó cho phép tôi đi làm việc. Nhưng mà ông ngoại bà ngoại của tôi thì vẫn là lo lắng, không muốn cho tôi đi Portland, thành phố bên Oregon, và không muốn cho tôi đi đi chuyên tù bên Washington. Mỗi ngày là bà ngoại thì vẫn là đọc kinh cầu nguyện tôi đừng có bị cảnh sát bắt hay là bị chính quyền khám phá ra. Còn ông ngoại của tôi thì trách tôi là mày tham vọng lớn quá, đi làm những cái chuyện không đâu, không an phận thủ thường như tao để mà có cuộc đời đủ sống mà nuôi được mẹ mày. Mày cứ lo đi theo những giấc mộng ích kỷ riêng tư của mày, như vậy rốt cuộc lộ chuyện ra thì chết cả đám. Như vậy là mày hại tao, tao giúp mày mà mày lại hại tao rất là nhiều. Ông ngoại tôi hoàn toàn trách móc và buồn phiền và không vừa ý. Nhưng mà tôi cảm thấy là đời người của mình đã được tự do mà không có được theo đuổi tham vọng của mình, cuối cùng thì làm sao? Tôi bảo với ông ngoại tôi rằng tôi 22 tuổi, tôi có trách nhiệm về những hành động của chính mình. Cái này thì là hoàn toàn không còn cái chuyện là ông ngoại của tôi lái xe chở một đứa bé không biết gì hết Kachinko làm giấy tờ giả nữa. Tôi tự biết mình làm gì và tôi biết là không phải là điều đúng. Nhưng mà ông muốn tôi làm gì bây giờ? Tôi đang trả thuế đầy đủ, tôi làm việc là tôi kể như giấy tờ giả là tôi phải đóng thuế rồi. Tôi đang đóng thuế liên bang, tôi đang đóng thuế tiểu bang và tôi đang dùng một cái số an sinh xã hội không có thật. Có nghĩa là cái số sau này nó vô cái số của người mang số thật, đó là họ hưởng được hết, chứ không phải là của tôi. Thành ra tất nhiên là tôi không có ăn nhờ ở đậu nhà ai, tôi không có còn ăn một đồng nào của ai cả, kể cả bà Pat, ông Rich hay là ông Jim. Và tôi cũng không muốn trở lại quê hương Phi Luật Tân là vì tôi đẻ ra bên đó, nhưng mà tôi đã lâu rồi không nhớ gì cả, không biết gì hết. Thật ra có còn là người Phi Luật Tân nữa đâu, vấn đề là trong văn hóa, trong đầu của mình, chứ không phải trong dòng máu. Và cuối cùng tôi nghĩ rằng từ từ tôi ở đây tôi làm việc chăm chỉ và nhiều cống hiến thì việc cũng đâu ở đó thôi. Thành ra sau đó thì tôi đã có được cái giấy tờ của tôi vẫn còn phải giữ lại cái giấy an sinh xã hội giả. nhưng mà tôi đã được bằng lái xe thật rồi, và lại còn có được cả bao nhiêu tháng là lấy được tiền trả của bên lúc mà tôi học chuyên tu San Francisco, và tôi lại có được bằng chứng là người tiểu bang nữa. Tất cả mọi thứ đầy đủ, và như vậy là tôi đã cảm thấy là tôi đã đến được đến đỉnh cao của loài người rồi. Thì là cái mùa hè đi Washington DC mà làm việc như vậy, tôi rất là vui vẻ. Tôi đầu tiên bước vào trong một văn phòng toàn là những người mà nổi tiếng trong ngành không, tôi rất là lo sợ. Nhưng cuối cùng thì là với bạn bè giúp đỡ, nhất là nhà ông Peter Pearl là một người biết báo lâu năm nhiều kinh nghiệm, rồi thì tôi cũng tai qua nạn khỏi. Vài tuần sau khi mà tôi học chuyên tu đó, thì là ông đã in một cái bài báo của tôi về một cái người mà mất một cái bóp lâu ngày, và cái cách viết của tôi rất là hay, và ông khoanh hai cái đoạn đầu và ông để là con mắt của anh bắt được những cái chi tiết về cuộc sống rất là xuất sắc, đây là một người phóng viên rất là giỏi. Và cuối cùng là ông càng ủng hộ tôi vô cùng. Sau khi học hết Washington cái mùa hè năm đó, thì tôi trở lại với thành phố San Francisco và tôi quyết định là tôi sẽ học cho hết trường đại học, rồi sau đó tôi sẽ đi qua làm việc cho báo Chronicle. Nhưng mà khi mà Washington nó lại gọi tôi sang và nó cho tôi được là 2 năm làm chuyên tu mà được trả lương đầy đủ hậu hĩ, và tôi có lập tức là học ra trường năm 2004 lấy bằng cử nhân là được bổ nhiệm đi ngay, thì là nó quá ư hấp dẫn, tôi không thể nào bỏ qua cái cơ ngay ngàn vàng này được. Tôi lại phải dọn nhà về Washington. Sau khi 4 tháng mà làm báo cho Washington Post, tôi cảm thấy càng ngày càng lo sợ, vì là tôi cảm thấy như là cái chữ di dân bất hợp pháp, nó ai xăm trên trán của mình, đi đâu ai cũng nhìn thấy cả. Và Washington Hoa Thịnh Đốn là thủ đô, nơi mà tất cả mọi người nói chuyện pháp luật ngày đêm, và nhất lúc bây giờ là đề tài nóng bỏng và sốt dẻo là đề tài về di dân. Tôi có quá nhiều cái thiện chí để mà chứng minh tài năng của mình. Tôi đó mà tôi người sợ là tôi làm quá thì những người xung quanh họ ghét và họ dòm ngó tới mình. Và nhất là nếu mà đây là phóng viên cả, họ đều có tài thanh phui ra sự thật, nhưng là sự thật bị che giấu. Nếu mà họ nhìn đến mình mà họ đánh mũi mà họ đánh rơi ra chuyện gì thì là nguy to. Thế là càng ngày tôi càng bị tê liệt. Và sau đó thì tôi đành phải đi thú thật với ông Peter, là người đã muốn tôi qua về toàn bộ cái hoàn cảnh giả dối của mình. Lần này thì ông Peter đã lên tới mức độ là ban quản trị rồi. Thì là ông rất là giỏi và ông rất là người rất là chừng mực và mẫn cán, và làm việc không có bao giờ mà vị tình riêng cho ai. Một cái buổi trưa ngày cuối tháng 10 đó, tôi đành phải đi bộ vài block đường đi qua cái quảng trường Lafayette bên tiếp kia của tòa Bạch Ốc. Và 20 phút sau ngồi trên một cái băng ghế thì tôi đã thú thật hết tất cả mọi chuyện với ông, về cái chuyện cái thẻ an sinh xã hội giả, về cái chuyện là cái bằng lái xe cũng giả, về bà Pat và ông Rick, những người giúp đỡ trong quá khứ, về gia đình của tôi. Thì ông Peter là ông bị shock, tức là ông bị chấn động hoàn toàn. Ông nói rằng bây giờ tôi hiểu anh hơn 100 lần nữa. Ông nói rằng tôi khai thật với ông như vậy là tôi làm một điều đúng. Và bây giờ là vấn đề chung của cả hai bên cùng phải lo với nhau. Nhưng mà ông không biết phải làm sao ngay lúc này. Bây giờ là tôi đã muốn rồi thì tôi cứ làm việc đi, và tôi cần phải làm việc thật là giỏi để mà ông giúp đỡ tôi lấy được cái nếu có thể có con đường nào mà cho hợp lệ hóa được thì đó chuyện về sau. Bao giờ mà cậu làm giỏi và biết đủ bài hay thì tôi sẽ mới lên báo cáo cho cấp trên của tôi là Don và Len. Don Graham tức là cái người chủ tịch của cái người giám đốc của toàn bộ cái công ty Washington Post, còn Leonard Downey Jr. lúc bây giờ là cái người là tổng biên tập mà là quản trị nội dung của tòa báo. Và năm đó Thanksgiving là ông Peter mời tôi về nhà dùng thức ăn cùng chung với lại gia đình của ông. 5 năm sau đó thì tôi đọc tất cả mọi thứ thì mình làm việc thật là giỏi giang. Tôi được bổ nhiệm, tôi được thăng cấp lên tới mức độ là biết thường trực trong tòa báo, và nhất là chuyên khoa về làm thông tin về văn hóa chơi video game, cũng như là biết rất là nhiều về cái vấn đề bệnh SIDA, bệnh AIDS, cái tình dịch ở tại Hoa Thịnh Đốn. Và đồng thời là tôi còn lo cả vấn đề vào kỹ thuật và những cái thông tin mà truyền thông mang tính xã hội trong cái lúc mà tranh cử tổng thống năm 2008. Tôi đã từng đi vào trong tòa Bạch Ốc, tôi thăm, tôi gặp rất nhiều là phụ tá viên mà kỳ cựu đắc lực, và tôi đã từng được mời tới bổ nhiệm để mà viết bài về một cái buổi mà tiệc quốc gia. Và tôi lại còn phải đưa cái con số an sinh xã hội giả của mình cho những người đó để cho mình qua cửa. Tôi làm tất cả mọi thứ mà tôi tránh cái đề tài di dân, bởi vì tôi không có muốn là mình là người giả tá mà nói về vấn đề rất là nhột nhạt với mình, nhưng cũng không tránh được. Đã 2 lần tôi bị phải viết bài về bà Hillary Clinton trong cái vấn đề bằng lái xe là làm giấy tờ chứng minh cho những người mà di dân mà không có giấy tờ hợp lệ. Tôi có viết một bài về thượng nghị sĩ Mel Martinez ở Florida, lúc bây giờ là còn là người giám chủ tịch của cái ủy ban quốc gia của Đảng Cộng Hòa, là đang cố gắng là bảo vệ cái cách nhìn vấn đề của cái đảng của ông về những người di dân thuộc về gốc châu Mỹ Latin. Và tôi còn viết bài về cái người duy nhất trong các người ra ứng cử tổng thống của Đảng Cộng Hòa là ông John McCain, là đã đồng ý là sẽ bàn cải thêm vấn đề đó ở trên tòa báo của Tây Ban Nha, tức là đó rất là cấp tiến và mở rộng. Thế là tôi càng đi vào trong một cái phòng tin toàn là những con người rất là kèn cựa và rất là tranh sát phạt với nhau, thì là tôi lại cảm thấy là tôi cần phải giỏi hơn tất cả mọi người, nhưng mà giỏi hơn thì lại là mình tồi quá, thì lại tôi lại hoảng hốt, tôi lại sợ là người ta biết được về mình. Tôi không muốn người ta nhòm ngó tới mình, tôi không biết người ta biết tới mình nhiều quá để người ta bắt đầu là theo dõi và bắt đầu là tò mò. Tôi cố gắng là chia những nỗi sợ của mình ra. Tôi cố gắng là tôi làm cho mình quên đi mình là ai bằng cách là biết tin thật nhiều về những con người khác. Nhưng cuối cùng ra thì cái lõi nội tại của mình tôi không thể nào trốn thoát khỏi. Khi mà trường người con người ta đã chấp nhận sống cuộc đời lừa dối và giả trá trong nhiều năm dài, thì cuối cùng ra là cái cảm nhận của mình về chính mình nó bị hoàn toàn bè méo. Mình không còn biết mình đã là ai và vì lý do như thế nào. Năm 2008 vào tháng 4 đó thì tôi là thành viên của một cái nhóm ở trong báo Washington Post và đã được cái giải Pulitzer Prize về cái vấn đề mà bắn chết người ở trong cái trường Virginia Tech năm trước. Năm đó thì ông ngoại tôi đã mất rồi và bà ngoại của tôi là cái người đã gọi tôi trong cái ngày mà có tin về cái người mà di dân bất hợp pháp và bị bắt làm tội như vậy. Cái điều mà đầu tiên bà ngoại tôi khóc và nói với tôi là Anomangari Kung Malaman Nang Pao, là nếu mà lỡ người ta biết được cháu mà là cái người như vậy thì ta làm sao bây giờ. Tôi không trả lời được. Sau đó thì là tôi đã phải chạy lên trên bà, khi bà ngoại tôi buông dây đó, không nói thoại nữa, thì tôi đã chạy lên cái phòng tắm ở cái nhà đầu tư của cái văn phòng đó. Tôi ngồi sụp người ngay xuống nơi cái chỗ mà cái toilet và tôi bật khóc nức nở. Sang đến năm mùa hè năm 2009 là tôi đành phải bỏ Washington Post và tôi đi về New York đi làm việc cho báo mới là báo Huffington Post. Tôi gặp được bà Ariana Huffington trong một cái buổi tiệc mà về hội họp báo ở Washington. Và tôi năm đó tôi cũng biết bài và bà đã là người thấy tôi có tài và mới mời tôi là đi về làm việc cho hãng báo của bà. Tôi càng ngày tôi càng giỏi hơn về vấn đề là biết báo trên võng thẳng và tôi cảm thấy là làm việc mới New York tôi có được những cái đường tăng tiến về nghề nghiệp rất là có nhiều tiến bộ và có nhiều hứa hẹn. Nhưng mà tôi vẫn còn phải lo ngại, bắt đầu càng ngày các hãng sữa người ta càng dùng E-Verify là một cái program, một cái chương trình của Bộ Nội an của Hoa Kỳ làm ra để xem những người mà bổ nhiệm vào làm việc, nhất là ở các thủ đô lớn á, có thật sự là có giấy tờ hợp lệ hay là không, để không nó trà trộn bọn gián điệp của nước ngoài vào. Và tôi không biết là cái ông chủ mới của mình có phải là những người đã bị Bộ Nội an bắt buộc là phải làm theo đúng luật này hay là không. Nhưng mà tôi vẫn còn có được nhiều người cho job ở nhiều nơi khác, nên tôi nghĩ là tôi cứ là giấy tờ giả, là cứ khai giả như bao nhiêu năm nay, và cuối cùng là tôi cũng được nhận vào tòa báo. Và vào tới đó thì là tôi được rất là nhiều dịp may để mà biết tài nổi. Tôi đã biết bài về bệnh AIDS, bệnh SIDA đó, là trở thành ra một người ta quay được cuốn phim tài liệu rất nổi tiếng gọi là Thành phố bên kia, là được mở ra là chiếu ở trong cái hội nghị phim PBK và đã được đài Showtime chiếu hẳn hoi. Đồng thời tôi viết bài cho các loại báo in hàng tháng và có được cả một cái người ta mời là được phỏng vấn một người rất nổi tiếng là ông Mark Zuckerberg của công ty Facebook cho báo New Yorker. Nhưng mà càng ngày tôi càng được nhiều thành tựu, tôi lại càng lo sợ và tôi lại càng tuyệt vọng. Tôi rất là tự hào về cái tài mẫn cán của mình, nhưng mà trong đầu tôi lúc nào cũng có một đám mây dày che phủ hết. Đã là 8 năm nay là tôi có được cái giấy tờ là nhờ cái bằng lái của tiểu bang Oregon, nhưng mà 8 năm thì hết hạn là phải đi làm lại một cái tờ giấy mới, và càng ngày cái đó càng tới. Sau một năm thì tôi sợ quá, tôi không ở in New York, tôi đành phải từ bỏ cái việc làm của tôi ở cái báo Huffington Post. Một phần là vì tôi đang viết một cái cuốn sách mới và viết về cái vấn đề người ta lên mạng là văn hóa sống như thế nào. Và tôi cũng nói bạn là tôi là lý do chính, nhưng mà lý do phụ ở bên trong là sau nhiều năm cố gắng trở thành là một người bình thường và cố gắng trở thành là một người giỏi giang, tôi khám phá ra là giỏi tới đâu thì giỏi mà làm đúng tới đâu thì làm đúng, tôi vẫn không thể nào có thể làm cho người Hoa Kỳ chuyển lòng về vấn đề bất hợp pháp của tôi được. Và tôi càng ngày tôi càng cảm thấy mình tuyệt vọng hơn và cảm thấy mình không còn là chính mình nữa. Tôi đã nói dối với nhiều bạn bè là vì sao tôi không thể nào đi Mexico chơi cuối tuần được. Mỗi lần mà trong sở có đề nghị là đài thọ đi Thụy Sĩ chơi một tháng là tôi đành phải tìm cách gian dối để không đi. Tôi đã trong nhiều năm tôi không dám yêu ai mà không dám gần ai, vì tôi không muốn để cho người yêu của mình hỏi về mình mà mình phải nói dối với người yêu. Và trong nhiều năm đó thì là câu hỏi của bà ngoại tôi vẫn còn trong đầu tôi tới ngày hôm nay là lỡ người ta khám phá thì thế nào bây giờ. Đầu năm nay 2011 là tôi 30 tuổi đầu thì tôi mới được một chút trời cho tôi một cái chút thở dài nhẹ nhõm là tôi đã có được một cái tờ giấy tờ mà bằng lái xe mới ở tiểu bang Washington. Tôi được dưới năm 2016, như vậy là tôi còn 5 năm nữa có thể giả dối và tiếp tục lường gạt mọi người. 5 năm nữa nhưng mà tôi lại phải sợ hãi, lại phải nói láo và nói tớ và nói tránh. Nhưng mà tôi thấy mệt rồi, lần này giờ cầm được trong tay được 5 năm nữa nhưng tôi không muốn làm nữa. Tôi mệt mỏi rồi, tôi không muốn sống khuất tất như vậy nữa. Tôi quyết định lần này tôi viết báo ra, tôi tuyên bố với tất cả mọi người, thú nhận tất cả những điều sai trái mình đã phạm vô tình hay là cố ý và kể lại câu chuyện của mình theo đúng cái ký nhớ của mình. Tôi đã gặp gọi tất cả những người đã từng mướn mình trong quá khứ và xin lỗi là mình đã để im qua mặt và dối gạt họ. tôi vừa gọi đây là tôi vừa nhục nhã mà tôi lại vừa giải thoát mình khỏi tất cả những cái mặc cảm từ bấy lâu nay. Nhưng tất cả những con người trong bài báo này đã cho phép tôi dùng tên thật của họ. Tôi đã chịu với bạn bè, bạn và gia đình về hoàn cảnh của mình và hiện giờ là tôi đang muốn luật sư để tìm có các con đường nào giải quyết dễ dàng hơn trong tương lai. Thật sự ngồi đây ngày hôm nay tôi không biết thú thật hết như thế này trên báo chí rồi cuộc đời tôi sẽ ra sao, có bị trục xuất và tống cứ trở lại phi luật tâm hay là không. Tôi chỉ biết là tôi vẫn còn biết ơn ông ngoại bà ngoại tôi là đã cho tôi một dịp may không cuộc đời mới. Tôi cũng cảm ơn gia đình của tôi, những người ruột thịt mà những người không ruột thịt, những người tuy là người dưng nhưng coi tôi như con ruột trong gia đình. Tôi cũng cảm ơn họ giúp đỡ cho tôi từ giấc mơ này. Đã 18 năm nay kể từ khi tôi không gặp lại mẹ tôi. Từ đầu thì là hồi đó tôi rất là giận mẹ tôi là đã đặt tôi vào trong một cái hoàn cảnh không thể nào thoát được như vậy. Rồi cuối cùng tôi lại giận chính mình là mình bất hiếu và mình đã từ dám giận mẹ. Cuối cùng khi mà tôi học đại học và tôi không còn nói chuyện được với mẹ bằng điện thoại nữa, càng ngày càng đau lòng hơn. Và nhất là cứ gửi tiền để mà giúp đỡ cho mẹ tôi và hai đứa con của hai đứa em cùng mẹ khác cha của tôi, thà vậy còn dễ hơn. Em gái của tôi là nó 2 tuổi năm mà tôi ra đi, nay đã 20 tuổi rồi. Tôi chưa bao giờ thấy mặt đứa em trai 14 tuổi của mình. Bây giờ thì tôi rất mong được gặp mặt chúng nó. Không, cách đây không lâu tôi đã gọi lại cho mẹ tôi trước khi viết bài báo này. Tôi muốn mẹ tôi nhắc lại một kỷ niệm gì trong những ngày thơ ấu đó mà tôi không nhớ được mà mẹ còn nhớ. Chúng tôi không bao giờ từ bấy lâu nay còn nhắc tới cái ngày mà tôi đã đi khỏi nước Phi Luật Tân. Một phần thì tôi muốn quên đi cho rồi, nhưng một phần khác tôi nghĩ là viết bài tôi cần phải đối diện lại với con người mình năm đó. Tôi cần một chi tiết cụ thể của cuộc đời. Thì tôi hỏi mẹ tôi, hôm đó con đi con có khóc không? Mẹ có khóc không? Hai đứa mình, mẹ có hôn con để mà nói lời giã biệt không? Mẹ con nói là, mẹ trả lời rằng hôm đó là con vui lắm. Con nghe nói là được lên phi cơ ngồi, rồi được gặp cô chiếu tiếp viên hàng không, con mừng vô cùng. Rồi cô còn nhớ, mẹ tôi còn nhớ là mẹ tôi dạy câu đầu tiên, câu cuối cùng trước khi hỏi con là phải nói dối. Là bất cứ ai mà hỏi là đi Mỹ làm gì thì con cứ nói là đi Mỹ, đi Disneyland chơi. Chứ đừng nói gì hết mà khổ thân con và khổ thân mẹ. Tức là bài báo của anh José Ángel Vargas và tiếng ngữ đã được dịch vài đoạn ngắn, ngoài ra là cho quý vị nghe tất cả những cái vấn đề trong ngày quốc khánh, những vấn đề về sự khuất tất, về cái sự tình người, hạnh phúc phải như thế nào. Nó có rất nhiều vấn đề trong cái mẫu mã châu Á của chúng ta đối với cuộc sống Mỹ, và tôn trọng sự thật như thế nào, và thế nào là giả dối, và thế nào là liêm sỉ, và thế nào là tự trọng, và thế nào là đúng sai. Thế nên nghĩ rằng cái bài viết này nó cho chúng ta rất nhiều điều suy ngẫm trong cái ngày quốc khánh ngày hôm nay. Liệu chúng ta có nên làm những điều chúng ta đã từng làm từ 30 năm hay không? Có thể chúng ta nên thì nên làm, mà nếu mà không nên làm thì nên chấm dứt. Chúng ta có rất nhiều điều suy nghĩ mà cái vận mệnh của người Philippines này tuy nó có nhiều điểm khác với chúng ta, nhưng mà văn hóa sống có nhiều điểm tương đồng. Chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế đó, và Thế Ngữ chưa có truyền chiều trong tuần tới. Nhưng mình nghĩ rằng với những cái ánh xạ này, cái ngày mà Thế Ngữ đưa ra những cái điều mà Thế Ngữ có thắc mắc và lấn cấn về trong cách sống và văn hóa của chúng ta, mong rằng quý vị cũng đã tiếp tục có được những cái tiền đề để mình có những cái mầm suy nghĩ trong tương lai. Với chương trình hôm nay đủ dài, Thế Ngữ xin chấm dứt ở đây và xin chúc quý vị một ngày quốc khánh Hoa Kỳ thật là vui vẻ, bình an cùng với gia quyến và người thân thuộc ạ.
Xin cảm ơn Thế Ngữ. Kính chào và tạm biệt.